là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, người dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tích cực sản xuất rau an toàn vụ đông. Tiếp đó là phản ánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đẩy mạnh cho hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 10 năm 2023, Ủy ban dân tỉnh đã linh hoạt chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%, số lượt khách du lịch tăng 22,6%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,6%, giá trị xuất khẩu tăng 12%, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2022, như thu ngân sách đạt 48,3% dự toán, bằng 77,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 67,9%, giảm 12,4% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm vẫn còn nhiều vướng mắc. Tính chủ động của một số cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao. Việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh có việc chưa đảm bảo tiến độ, có nội dung chất lượng còn hạn chế. Trong tháng 11, Ủy ban dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao, tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại huyện Văn Chấn. Trong thời gian qua, huyện Văn Chấn đã phối hợp với các sở ngành kiểm tra hiện trạng rừng của các công trình dự án trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trong giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn huyện Văn Chấn, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác với tổng diện tích là 135 ha. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi như đối với hộ chuyển từ 200 đến 300 m2 có thực hiện vì diện tích không đủ tiêu chí. Nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn, huyện Văn Chấn đề nghị bổ sung quy định về diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch không phải thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc rút gọn thủ tục cho phù hợp với đối tượng là hộ gia đình cá nhân. Quy định diện tích chuyển đổi dưới 0,3 ha thì thực hiện nghĩa vụ bằng hình thức nộp tiền trồng rừng thay thế. Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, khi triển khai rà soát có sự thay đổi cục bộ mà tổng diện tích rừng giảm, đề nghị không phải thực hiện lại trình tự thủ tục. Đề xuất giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh cục bộ đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng phát sinh. Sau đó tổng hợp trình quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, bổ sung trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình dự án khẩn cấp. Xem xét miễn giảm nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với các công trình dự án an sinh xã hội từ nguồn kinh phí do người dân tự đóng góp.
Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái tổ chức hội thảo Mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 2 năm 2023. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đăng cai hội thảo này. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà phê bình mỹ thuật tại 15 tỉnh khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Tại hội thảo, các đại biểu đại diện cho 15 tỉnh khu vực 3 đã có 17 tham luận nhằm trao đổi đánh giá thực tiễn những kết quả đã đạt được trong chặng đường phát triển mỹ thuật tại các địa phương, những thuận lợi, thách thức, hạn chế, khởi sắc kỳ vọng, từ đó đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là trong thực hiện hoạt động triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Một số kiến nghị đề xuất được nhiều đại biểu đặt ra gồm nâng cao mức đãi ngộ để khích lệ đội ngũ nghệ sĩ trong sáng tạo tác phẩm, cần có cơ chế sưu tầm lưu trữ những tác phẩm đạt giải thưởng hoặc những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các hội văn học nghệ thuật các tỉnh quan tâm tham mưu cho tỉnh trong công tác quy hoạch cần đưa vào những công trình có thể phục vụ hoạt động trưng bày triển lãm, đảm bảo yếu tố về không gian ánh sáng. Sau 10 năm kể từ lần tổ chức hội thảo lần thứ nhất, hội thảo lần này là dịp nhìn nhận lại những sự kiện, những đặc trưng của quá trình phát triển mỹ thuật Tây Bắc Việt Bắc từ đầu thế kỷ 20 đến nay trên tất cả các lĩnh vực sáng tác, hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật. Các hoạt động mỹ thuật, công tác đào tạo mỹ thuật, từ đó đánh giá những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng đã tổ chức triển lãm ảnh đất và người Yên Bái nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất con người Yên Bái đến đông đảo giới họa sĩ, nghệ sĩ của 15 tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Bắc. Năm 2023, Yên Bái được giao gần 1.200 tỷ đồng vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó vốn đầu tư phát triển trên 600 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 600 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, tỉnh đã khởi công đưa vào sử dụng 84/222 công trình, tiến độ giải ngân đạt trên 84% kế hoạch. Nguồn vốn sự nghiệp giải ngân đạt trên 21% kế hoạch. Hiện nay qua rà soát đánh giá từ các sở, ban ngành và các địa phương, toàn tỉnh còn trên 25 tỷ đồng kinh phí đã giao nhưng không thực hiện được. Do các dự án trồng dược liệu quý, Yên Bái lại không trong danh sách vùng trồng dược liệu quý được nhà nước quy định. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có tới 50% đối tượng có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi nhưng lại không được hỗ trợ theo quy định của chương trình mục tiêu quốc gia. Một số dự án khác như phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động không có đối tượng đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo quy định.
Qua phát động phong trào dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp đường giao thông, thành phố Yên Bái có 13 trên 15 xã phường đăng ký thực hiện với 32 tuyến đường, tổng chiều dài trên 15.000 mét. Đến nay đã có 774 hộ tình nguyện hiến đất với tổng diện tích hiến trên 62.300 m2, trị giá đất hiến tương đương gần 45 tỷ đồng, trị giá tài sản cây cối hoa màu tương đương gần 13 tỷ đồng. Phát động phong trào dịch giao hiến đất, mở rộng, nâng cấp đường giao thông, Ban chỉ đạo thành phố Yên Bái đã xây dựng và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chỉ đạo 15 xã phường đẩy mạnh tuyên truyền phong trào tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Các tuyến đường đăng ký hiến phù hợp với quy hoạch phân khu của các xã phường gồm đường giao thông chính, đường liên thôn, liên tổ, tối thiểu bề mặt rộng mặt đường là 7,5 m, bề rộng nền đường là 13,5 m. Hiện nay, thành phố Yên Bái tiếp tục yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các địa phương đơn vị lựa chọn đăng ký triển khai các tuyến đường, đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo tiến độ.
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 27%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân, còi dưới 13%. Phấn đấu đến năm 2045 sẽ kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Để đạt mục tiêu trên, ngoài duy trì hiệu quả trên 50 mô hình dinh dưỡng tại cộng đồng, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chăm sóc dinh dưỡng, 1.000 ngày đầu đời cho trẻ, hướng dẫn bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ tròn 6 tháng sau sinh, triển khai các chương trình bổ sung vitamin A, viên đa vi chất cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, nâng cao hiệu quả dự án sàng lọc trước và sau sinh tại các xã vùng đặc biệt khó khăn.
Những ngày qua, người dùng mạng xã hội sốt với trào lưu khỏe chân dung của mình được tạo từ Zalo AI Avatar, một ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, ảnh đại diện của người dùng được tạo ra hoàn toàn mới theo nhiều phong cách như lịch lãm, phong trần, ngây thơ hoặc trở thành các nhân vật theo mẫu có sẵn. Một số chuyên gia công nghệ khuyến cáo việc dùng AI tạo ảnh chân dung sẽ gây những tác hại về sau bởi dữ liệu của người dùng sẽ được AI lọc ra và lưu lại. Nếu chẳng may dữ liệu rơi vào tay kẻ xấu, có thể sẽ được dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Từ giữa tháng 8 năm 2023, trên các mạng xã hội đã tràn ngập ảnh chân dung và phong cảnh theo phong cách anime, hoạt họa theo phong cách Nhật Bản, được tạo ra bởi ứng dụng Lopsai từ nước ngoài. Ứng dụng Lopsai yêu cầu quyền truy cập vào kho ảnh của người dùng, camera điện thoại và một số quyền khác như thông tin email, truy cập Internet. Khi ấy, các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo hình ảnh sẽ được tải lên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nên có nguy cơ gây lộ lọt dữ liệu. Nếu kho ảnh rơi vào tay kẻ xấu, chúng có thể cho AI học, dùng deepfake để tạo ra ảnh và video giả mạo cho các mục đích khác nhau, thậm chí lừa đảo. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba vùng sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái, những ngày này người dân xã Âu Lâu đang tích cực sản xuất rau vụ đông, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm. Niềm vui càng được nhân lên khi rau an toàn Âu Lâu đã được cấp mã số vùng trồng, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cánh đồng sản xuất rau an toàn của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái rộng trên 1,7 ha. Việc sản xuất rau ở xã thường xuyên diễn ra vào tất cả các mùa trong năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vụ đông và vụ xuân. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân trên địa bàn xã đang tích cực làm đất xuống giống. Với kinh nghiệm trồng su su nhiều năm đem lại nguồn thu nhập cao, vụ đông này, chị Nguyễn Thị Yến ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu tiếp tục trồng hai sào su su để cung cấp cho thị trường dịp cuối năm. Chị Yến cho biết.
Mình trồng su su này mình thấy rất là được, tại vì một vụ này mình chẳng làm được cái gì đâu, như trồng này cũng tháng cũng được, nếu mà đắt đắt là cũng được 8-9 triệu đấy, cũng không rẻ đâu. Mà đấy tôi, nhà tôi chỉ có hơn 2 sào su thôi đấy. Cứ đi thỉnh thoảng nghỉ một hôm, còn đâu là không đi mấy, nếu như các bác đây mà đi, ngày nào cũng đi là nói chung là công cao.
Vào sáng sớm và chiều muộn, không khí lao động sản xuất ở cánh đồng rau an toàn thôn Cống Đá, xã Âu Lâu luôn rộn ràng nhộn nhịp. Ông Nguyễn Quang Sáng là một trong những hộ có nhiều năm tham gia sản xuất rau an toàn tại địa phương, cho biết hiện gia đình ông đang duy trì trên 3.600 m² để trồng rau, củ quả các loại, cho nguồn thu nhập kinh tế của gia đình. Vụ đông năm nay, gia đình ông tiếp tục trồng các loại rau có sức tiêu thụ lớn trên thị trường như su hào, bắp cải, các loại rau gia vị. Ông Nguyễn Quang Sáng cho biết.
Thường thường chúng tôi là làm cái rau này thì cái thu nhập thì đều thì là nói chung là của người dân thì cũng là tạm ổn. Vì cái mặc dù cái thị trường giá cả nó thất thường, thế nhưng mà bình quân thì là chúng tôi cũng thu nhập cái rau nó cũng bình quân là tầm 10.000 trên 10.000 một cân, là so với hàng năm thì trên một năm ấy. Còn cuối năm này chúng tôi trồng su hào cải và các loại rau vụ đông và để chuẩn bị cái Tết năm 2024.
Vùng sản xuất rau an toàn của xã Âu Lâu chính thức được công nhận vào năm 2016 với diện tích ban đầu là 1,4 ha. Đến nay xã đang duy trì hiệu quả hoạt động của hợp tác xã sản xuất rau an toàn với 6 hộ dân tham gia. Diện tích sản xuất hiện tại đạt trên 1,7 ha. Thời gian qua, người dân xã Âu Lâu đã đưa nhiều cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Bà Trần Thị Kim Quyên, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu nói:
Hiện nay là hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu thì chúng tôi có đầu ra rất là ổn định, cung cấp cho các nhà trường rồi là bán buôn cho các cửa hàng. Tâm trạng mình rất là phấn khởi, tại vì mình làm bao nhiêu năm rau an toàn rồi ấy. Mình có chỗ kiểu điểm bán rồi nên là mình quen rồi, nên không phải đi bán lẻ từng cân nữa.
Hiện nay mỗi năm vùng trồng rau an toàn Âu Lâu cung ứng ra thị trường gần 90 tấn rau các loại. Với quy trình sản xuất được thực hiện khá chặt chẽ, từ khâu làm đất, xử lý hạt giống, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, rau an toàn Âu Lâu đã và đang góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Năm 2022, gia đình anh Đinh Quang Huy ở tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư và nuôi tằm lấy kén. Trung bình 15 ngày, anh nuôi được một lứa kén tằm và mỗi lứa bán được một tạ trị giá khoảng 25 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, anh đã nuôi được 6 lứa, mang lại thu nhập 140 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn mạnh dạn đầu tư vào xây dựng vườn ươm với hơn 8 vạn cây rang giống, đạt thu nhập trên 300 triệu đồng, qua đó tạo việc làm cho 8 lao động nhàn rỗi của địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Huy nói.
Có vay cái nguồn vốn giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách với cái nguồn là 100 triệu thì về đầu tư vào xây dựng nhà tầm và đầu tư vào cái vườn tre rang lấy lá xuất khẩu. Đây là cái mô hình mới. Thì bước đầu bây giờ cũng bán giống cũng được 2 vạn cây, khoảng trên 100 triệu trừ không cán. Mong muốn là tới đây cái nguồn vốn nó mở rộng ra một chút để bản thân có cái nguồn vốn để mở rộng, tạo được công việc làm hơn cho bà con.
Năm ngoái, hộ gia đình anh Lò Văn Triều cũng ở thôn Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng phát triển cây sơn. Đến nay, gia đình anh phát triển được hơn 5.000 cây sơn lấy mủ, trong đó hơn 3.000 cây cho thu hoạch. Trung bình mỗi ngày, anh thu hoạch được 10 đến 15 kg mủ, bán được 5 đến 6 triệu đồng. Anh Chiến cho biết.
Do về cây sơn này thì nó cũng thực tế là bây giờ là anh em là người ta cũng làm lớp trước, làm cũng có kinh tế rồi. Thì là cũng thấy anh em làm thì được đạt kinh tế hiệu quả. Thì mình cũng gọi là theo làm theo phong trào ấy. Thì anh em làm thì mình cũng làm và hiện tại bây giờ là cũng cho ra được nguồn thu nhập rồi. Một ha thì theo tháng thôi, ví dụ nếu cắt đều thì mỗi một tháng thì cũng cho ra một người thì cũng được khoảng 8-9 triệu trên một tháng một người.
Hội cựu chiến binh thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn hiện có 5 tổ vay vốn với dư nợ hơn 12 tỷ đồng. Phát huy thế mạnh của địa phương, các hội viên vay vốn chủ yếu đầu tư vào trồng và phát triển cây sơn, chế biến và kinh doanh chè, chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà và tằm. Qua đó giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã thoát nghèo và trở nên giàu có. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn được giảm từ 3 đến 4%. Anh Đặng Mạnh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những năm qua thì với cái sự tạo điều kiện của ngân hàng chính sách, thì tất cả những cái đối tượng ở trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh cũng như là của tổ chức hội nông dân quản lý thì đều phát triển kinh tế rất là hiệu quả, sử dụng quan trọng là sử dụng cái nguồn vốn rất là đúng mục đích, rồi là có cái quá trình kiểm tra giám sát và đôn đốc thì là các hộ gia đình là đã phát triển kinh tế tốt và rất nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ dân được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, ngựa và gia cầm, phát triển rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác, từ đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả và có đời sống khá giả. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thẩm định giải ngân cho gần 2.750 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 162 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 170 tỷ đồng với hơn 11.600 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 15% so với năm trước và đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thực hiện tốt. Trong 9 tháng qua, Phòng đã huy động vốn trên địa bàn được trên 670 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm. Đồng chí Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Vay vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của huyện thì đạt được cái hiệu quả rất là tích cực. Trong những năm vừa qua thì ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã triển khai thực hiện vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi rồi là trồng trọt. Và cùng với đó nữa là hỗ trợ vay vốn để sửa chữa rồi là mới các cái đưa công trình nước sạch cũng như là nhà vệ sinh. Vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã giúp cho bà con là thoát nghèo.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, thời gian qua, những trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng đã thực sự mang đến niềm hạnh phúc cho giáo viên, học sinh mỗi khi đến trường. Từ cơ sở vật chất, không gian học tập, chất lượng giảng dạy đến các mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè đều có sự đổi thay tích cực. Giờ đây, mỗi trường học đều là một mái nhà hạnh phúc, mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Đây cũng chính là nội dung chính trong chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Đối với mỗi học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du thành phố Yên Bái, mỗi ngày đến trường đều là những ngày thú vị. Bởi trong mỗi tiết học bổ ích đều có sự tương tác thân thiện giữa thầy cô và học trò. Thầy cô nhiệt huyết với các phương pháp giảng dạy, không hề khô cứng gò bó. Học sinh ham học và đặc biệt không bị áp lực về điểm số. Mỗi giờ ra chơi, thư viện của trường còn là không gian yêu thích, thu hút nhiều học sinh đến đọc báo sách, tìm hiểu tri thức và thư giãn sau mỗi giờ học. Em Nguyễn Công Bình, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với tiêu đề là môi trường hạnh phúc, học mà ở trong môi trường hạnh phúc thì bọn con được biết thêm rất là nhiều kiến thức. Ngoài các kiến thức ở trong sách vở ra thì bọn con còn biết được nhiều kiến thức ở ngoài xã hội, biết thêm được nhiều điều mới, điều thú vị và thầy cô ở đây dạy giảng rất là sôi động. Ở đây bọn con còn có rất là nhiều bạn, đặc biệt là ở môi trường như thế này. Trước đây thì con cảm thấy sách là một thứ gì rất là nhàm chán, nhưng học ở đây thì con cảm thấy là rất là vui, được biết thêm nhiều thứ mới, liên kết với nhiều bạn bè hơn và biết nhiều về bản sắc dân tộc. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi học ở môi trường này ạ.
Cô Đình Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Thực hiện xây dựng các kế hoạch về trường học hạnh phúc thì nhà trường cũng đã tiến hành xây dựng các cái kế hoạch của nhà trường cũng như là được có quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học hạnh phúc năm học bắt đầu từ năm học 2020-2021 và giai đoạn đến năm 2025 thì gồm có các cái thành phần như là ban giám hiệu, rồi ban chấp hành công đoàn, tổng phụ trách, đại diện các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và các đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Và chúng tôi cũng đã thực hiện qua ba cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là về môi trường nhà trường và phát triển cá nhân. Tiêu chí thứ hai là về vấn đề dạy và học. Và tiêu chí thứ ba là về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã cùng nhau xây dựng các lớp học xanh, lớp học thân thiện. Mỗi lớp học đều được các thầy cô và học sinh cùng nhau trang trí, trồng và chăm sóc các cây xanh tại mỗi góc học tập. Vì vậy, mỗi ngày đến trường, các em không chỉ được tham gia các tiết học vô cùng thú vị, những hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, trang bị thêm kiến thức và khả năng sống. Em Lê Thu Giang, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Mỗi ngày đến trường, chúng em đều cảm thấy rất hạnh phúc khi trường học luôn xanh sạch đẹp. Các lớp học thì được trang trí rất là đẹp mắt. Các thầy cô thì luôn ân cần, giảng dạy rất là dễ nghe, dễ hiểu. Luôn động viên, khích lệ chúng em để tự tin khám phá kiến thức của bài học. Ở trường, chúng em còn được tham gia tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp như là múa xòe, tập võ cổ truyền, chơi ô ăn quan, đọc sách trong thư viện lớp học. Mỗi ngày đến trường không chỉ để học tập mà chúng em còn được tham gia tất cả các hoạt động như vậy. Nên em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được tới trường ạ.
Cô Vũ Thị Việt Hà, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Trong những năm qua thì Trường Tiểu học Nguyễn Phúc luôn thực hiện tốt cái mô hình xây dựng trường học hạnh phúc bằng các việc như là đối với lại quang cảnh môi trường thì xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp. Còn đối với các lớp thì luôn trang trí bằng những cái cây xanh ở trong lớp hoặc là ở các cửa lớp, hành lang. Ở trong lớp thì luôn treo những cái băng rôn khẩu hiệu phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh. Còn đối với các thầy cô giáo thì luôn gần gũi, thân thiện với học sinh để tạo cho các em có một cái tâm lý thoải mái nhất khi mỗi ngày đến trường học tập và vui chơi.
Sáng nào cũng vậy, các cô giáo trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái đều đón và đưa trẻ ra sân để tham gia các hoạt động ngoài trời. Vừa được học các kỹ năng giao tiếp, vận động, vừa được vui chơi thỏa thích với nhiều trò chơi thú vị. Nên vào giờ học, các trẻ đều rất vui vẻ, luôn đến trường với sự háo hức mong đợi. Cháu Trần Tú Linh, trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết.
Trường mầm non Bông Sen con tham gia rất nhiều trò chơi, các được cô giáo học chữ bao, được chơi góc xây dựng, và chơi được nhiều đồ chơi, các bạn quý mến nhau.
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, niềm vui ấy bắt đầu với khuôn mặt rạng rỡ khi nhận được sự chào đón yêu thương, chăm sóc dạy dỗ của các cô. Trường Mầm non Bông Sen luôn quan tâm trang trí các lớp phù hợp với từng nhóm tuổi, xây dựng khuôn viên trường lớp học xanh, sạch đẹp, thân thiện, hạnh phúc, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Cô giáo Vũ Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen thành phố Yên Bái cho biết.
Để làm tốt cái mô hình xây dựng trường học hạnh phúc thì cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường luôn đề ra những cái giải pháp hữu hiệu nhất. Ví dụ như chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về các tiêu chí, 3 nội dung và 20 tiêu chí của tỉnh đề ra và với 5 tiêu chí của thành phố đề ra. Thứ hai là tổ chức các hoạt động giáo dục làm sao được phong phú, đa dạng và gắn với mang cái bản sắc và hài hòa và đưa cái giáo dục tiên tiến vào và xây dựng cái môi trường nhà trường luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Xây dựng cái quy chế dân chủ, cái quy chế ứng xử giáo viên trong nhà trường làm sao được tốt hơn và đặc biệt không xảy ra bạo lực trong trường học và làm sao để cho giáo viên đến trường và học sinh đến trường mỗi ngày đến trường là một ngày vui, giáo viên yên tâm công tác.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đều tập trung thực hiện phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lớp học thân thiện, đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động giáo dục kỹ năng, giáo dục thông qua các sự kiện, tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ nhằm tạo không khí gần gũi, vui tươi, giảm áp lực học tập, giúp học sinh yêu trường yêu lớp hơn. Hiện thành phố Yên Bái có 40 trên 45 trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc theo quyết định số 334 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ, thực chất ở những ngôi trường hạnh phúc tại thành phố Yên Bái, tạo sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ của mỗi học sinh. Tùy mỗi trường một cách làm riêng, nhưng đều chung một mục tiêu là đem lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, làm điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương trong tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1/1/2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.